Phần thứ 5, cuộc đua của bạn đang nằm ở phía trước. Chương 16, thấy điều vô hình, làm điều bất khả thi. Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Chúa Giê-xu đã làm tất cả những gì Ngài có thể để cứu thế giới bằng cách chết trên thập tự giá, và Ngài đã ban cho chúng ta một tấm gương về sự dạy dỗ, giao giảng và chữa lành để noi theo. Giờ đây, công việc của chúng ta là làm tất cả những gì chúng ta có thể. Chúng ta cần phải dâng cả đời sống, cả tấm lòng của chúng ta cho nhiệm vụ và sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trước cho chúng ta để hoàn thành đại mệnh lệnh. Quyền chỉ huy đang được trao cho bạn và tôi. Chúng ta cần phải hoàn thành cuộc đua mà Chúa Giê-xu đã bắt đầu. Chúa Giê-xu đã bắt đầu cuộc đua hơn 2.000 năm trước. Sau đó, Ngài trao sứ mạng này lại cho các môn đồ của Ngài để họ tiếp tục cuộc chạy. Họ đã trao quyền chỉ huy lại cho các thế hệ sau họ. Và bây giờ quyền chỉ huy được trao cho bạn và tôi. Chúng ta là những người được Đức Chúa Trời giải cứu, được kêu gọi, được sức giàu và được sai đi để làm chống trơn địa ngục và làm cho đầy rẫy thiên đàng, trở thành người giải cứu của Đức Chúa Trời. Một thợ gắn linh hồn là mục đích tối hậu của chúng ta trong thế giới này. Chúng ta hãy dành cả đời sống, chức vụ và cả sức lực của chúng ta tập trung vào những linh hồn. Đây là nhiệm vụ cao cả nhất dành cho mỗi tín hữu. Tận dụng tối đa sự kêu gọi và đời sống bạn cho Đức Chúa Trời. Không có một nơi nào tuyệt vời hơn là ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có một chương trình độc đáo nhất cho cuộc đời của bạn. Ngay cả trước khi bạn chưa được sinh ra, Đức Chúa Trời đã có kế hoạch cho cuộc đời bạn và Ngài đã chuẩn bị những điều tốt đẹp dành cho bạn để bạn mở mang vương quốc của Ngài. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các người, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các người bấy nhiêu. Ê-sai chương 55 câu 9. Ngài đã đặt để trong bạn những ân tứ và những phẩm chất khác mà bạn cần phải có để làm trọn những kế hoạch mà Ngài dành cho bạn. Giờ đây, tôi khích lệ cũng như thách thức bạn, hãy nhướng mắt lên và nhìn thấy những gì mà bạn có thể hoàn thành cho Đức Chúa Trời. Tôi muốn bạn có một tầm nhìn rộng lớn hơn để có thể nhìn vượt xa hơn những giới hạn và trở ngại. Hãy để Đức Chúa Trời trở nên vĩ đại trong bạn, đừng giới hạn Ngài. Mọi việc đều trở nên có thể cho bạn khi bạn làm việc cùng với Đức Chúa Trời. Chìa khóa ở đây là cùng với Đức Chúa Trời, ta không thể tự mình làm điều gì. Ta phán xét theo điều ta nghe và sự phán xét của ta là công minh, vì ta không tìm ý riêng mình nhưng tìm ý của đấng đã sai ta. Giăng chương 5 câu 30. Tôi tin rằng mục đích sống của chúng ta là tối đa hóa cuộc đời cho Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể được chọn để kết quả 30, 60, 100. Chúa Giê-xu tin rằng bạn có thể sinh sản hàng trăm lần hơn. Không phải các con đã chọn ta, nhưng ta đã chọn và bổ nhiệm các con để các con đi được kết quả. Giăng chương 15 câu 16. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn một khải tượng. Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng. Châm ngôn chương 29 câu 18. Lý do lớn nhất mà hầu hết mọi người đều không thành công và không hoàn thành được những điều vĩ đại đơn giản là bởi vì họ không biết họ muốn gì trong cuộc đời của mình. Họ không biết họ đang đi đâu. Chúng ta cần phải biết chúng ta đang đi đâu. Khải tượng và những mục tiêu của chúng ta phải nên rõ ràng. Tất cả những thành tích tuyệt vời cho Đức Chúa Trời luôn bắt đầu với một khải tượng, một giấc mơ của những gì chúng ta có thể làm. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khải tượng một cách, nhưng không khi chúng ta tìm kiếm mặt Ngài và kêu cầu Ngài về những ý tưởng của Ngài dành cho đời sống và chức vụ của chúng ta. Chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì, khi đó chúng ta mới có thể nhìn thấy xa hơn những nơi chúng ta có thể đi. Thế giới chúng ta đang sống liên tục đem đến cho chúng ta những thông điệp tiêu cực, đẩy chúng ta ra xa khỏi Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời ban khải tượng cho bạn, Ngài muốn chỉ cho bạn thấy bức tranh của Ngài về tương lai bạn. Đức Chúa Trời chỉ cho bạn khải tượng được định trước cho tương lai của bạn để ban cho bạn đức tin và sự tập trung vào chức vụ của bạn. Bạn sẽ không chạy qua bên trái hay bên phải, nhưng bạn sẽ chạy thẳng theo sự chỉ dẫn thiên thượng của Đức Chúa Trời và những ý tưởng của Ngài cho đời sống của bạn. Những người làm những điều vĩ đại cho Đức Chúa Trời được thúc đẩy bởi một ước mơ lớn hơn ước mơ của chính họ. Họ có điều gì đó liên tục giữ cho họ tiến về phía trước điều gì đó ngoài tầm với của họ, và vì thế họ tin rằng nếu họ chăm chỉ làm việc tin cậy Chúa, vận dụng đức tin, cầu nguyện, vâng theo tiếng phán của sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, một ngày nào đó họ sẽ đạt được giấc mơ đó trong tầm tay. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có những ước mơ để chúng ta có thể nhìn thấy xa hơn những gì mà đôi mắt vật lý của chúng ta có thể thấy. Nhà truyền giáo có chức vụ chữa lành nổi tiếng Oral Roberts đã đặt mục tiêu cho một trong những cuốn sách của ông như sau: thấy điều vô hình, làm điều bất khả thi. Khi chúng ta nhìn thấy những điều không thấy được thông qua khải tượng hay giấc mơ từ nơi Chúa, chúng ta cũng sẽ làm được những điều không thể làm được. Hallelujah! Đức Chúa Trời không hề giới hạn, trừ khi chúng ta là những người đặt Ngài và những suy nghĩ và niềm tin nhỏ bé. Chúa Giêsu nói: thật ta bảo thật các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì ta đi về với Cha. Giăng chương 14 câu 12. Chúng ta có cùng một Đức Thánh Linh, cùng một quyền năng, cùng một uy quyền giống như Chúa Giêsu khi Ngài sống trên đất. Chúng ta có cùng khả năng, cùng một Cha Thiên Thượng, có cùng tài năng giống như Chúa Giêsu Christ khi Ngài sống trên đất. Hãy hình dung ra việc bạn đang làm những phép lạ, giúp đỡ mọi người sống như Chúa Giêsu, và hình dung ra những việc thậm chí lớn hơn nữa. Ba chìa khóa biến những ước mơ mà Chúa ban cho bạn trở thành hiện thực. 1. Quyết định theo đuổi ước mơ của Đức Chúa Trời. Một nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết mọi người chỉ sử dụng 10% tiềm năng của họ. Tôi tin rằng việc khám phá và theo đuổi những ước mơ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn có thể giải mã được 90% tiềm năng còn lại trong chúng ta và sử dụng nó để xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời. Bạn và tôi cần phải vươn tới và bắt đầu nghĩ đến những điều chưa hề nghĩ đến, làm những điều chưa hề làm trước đây, và sau đó chúng ta có thể sẽ nhìn thấy những gì chưa hề được thấy trước đây. Hãy quyết tâm theo đuổi những ước mơ mà Đức Chúa Trời ban cho bạn, vâng theo khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho cuộc đời bạn. Điều đó sẽ xảy đến, nhưng bạn phải tin và quyết tâm theo đuổi khải tượng đó với cả tấm lòng, cả sức lực và tâm trí của bạn. Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng: người khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đương chạy cũng đọc được, vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định. Sau cùng nó sẽ kịp đến, không phỉnh dối đâu. Nếu nó chậm trễ, người hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. Ha-ba-cúc chương 2 câu 2 đến câu 3. 2. Bắt đầu ngay hôm nay. Phi-rơ cần phải bước ra khỏi thuyền để có thể đi trên mặt nước. Ông nhìn thấy Chúa Giêsu, ông nghe giọng nói của Chúa Giêsu, nhưng cho đến khi ông hành động thì ông mới thật sự đi trên mặt nước được. Tôi thách thức bạn bắt đầu làm một điều gì đó để theo đuổi giấc mơ của bạn ngày hôm nay. Đừng đợi đến ngày mai. Bạn có thể làm được điều gì để ước mơ của bạn gần hơn với hiện thực? Viết một lá thư, thực hiện một cuộc gọi, thăm viếng một nơi nào đó bạn chưa hề đến, hoặc thăm viếng một ai đó đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Cầu xin Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn những ý tưởng sáng tạo và hãy hành động ngày hôm nay. Có rất nhiều tín hữu tuyệt vời mà tôi từng gặp thực sự một lòng một dạ với Chúa, nhưng có điều là họ luôn luôn chờ đợi Chúa. Tôi biết rằng mọi thứ đều có thời điểm của nó, nhưng thật buồn là khi bạn nhìn thấy có những người đã 70-80 tuổi rồi mà vẫn chờ đợi Chúa chỉ cho họ mục đích cuộc đời mình. Tôi tin rằng khi bạn bước ra trên mặt nước trong sự vâng phục theo khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống bạn, Ngài sẽ dẫn dắt bạn từng bước. Nhưng bạn và tôi cần phải quyết định bước đi, dám đối mặt với những thách thức mới, ngay cả khi bạn phải đối mặt với những nan đề. Hãy coi đó như là cơ hội để bạn phát triển. Người duy nhất có thể ngăn bạn thực hiện ước mơ của mình là chính bạn. Sẽ luôn có những người xung quanh bạn làm bạn nản lòng. Họ nói rằng bạn không thể nào hoàn thành ước mơ của bạn, nhưng bạn có thể chọn lựa giữa việc nghe theo những lời nói tiêu cực hay là chỉ nghe theo những gì Đức Trời nói với bạn và những gì lời Ngài nói về bạn. 3. Kiên trì đến khi ước mơ trở thành hiện thực. Khi bạn nhìn thấy những gì Đức Trời đã hoạch định cho bạn, và khi bạn để Ngài phán với lòng của bạn, bạn sẽ không hài lòng với bất cứ điều gì kém hơn hiện thực của những giấc mơ mà Ngài ban cho bạn. Bạn sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để biến ước mơ thành hiện thực. Sẽ có lúc bạn muốn từ bỏ, sẽ có lúc bạn muốn rút lui và bỏ qua một bên ước mơ Chúa ban cho bạn. Đó chính là thời điểm bạn đã đến sát bên sự đột phá. Đừng từ bỏ, đừng bỏ cuộc. Cái khó là cái khôn. Hãy bước tới và bạn sẽ sống với ước mơ của Đức Chúa Trời ban cho bạn. Khi một người nữ mang thai, có một hạt giống phát triển trong tử cung của cô, trong hơn 9 tháng. Khoảng thời gian đó thường đầy những đau đớn, nhưng khi đứa trẻ được sinh ra thì mọi đau đớn đều tan biến. Điều này cũng đúng đối với ước mơ của bạn. Bạn phải kêu mang nó trong sự đau đớn, không còn cách nào khác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng bạn khi bạn trải qua những điều đó. Joseph đã trải qua những đau đớn để giấc mơ Đức Chúa Trời ban cho ông trở thành hiện thực. Hãy để chút thời gian suy nghĩ về Joseph trong Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời đã cho Joseph thấy một giấc mơ thật sự thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông. Một đêm, Joseph nằm mộng, sáng sau liền thuật cho các anh nghe, nên càng bị họ ganh ghét. Các anh nghe đây. Tối qua, tôi nằm mộng thấy anh em chúng ta đang bó lúa ngoài đồng. Bó lúa của tôi đứng lên, còn những bó lúa của các anh đều xung quanh, cúi mọp xuống trước bó lúa của tôi. Sáng Thế Ký chương 37, câu 5 đến câu 7. Sau khi nhận được khải tượng từ Đức Chúa Trời, tình trạng của Joseph trở nên tồi tệ hơn. Ông đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, khổ sở và đau đớn. Ông bị phản bội bởi chính những anh em của ông, bị bán thành nô lệ và ngồi tù nhiều năm. Tuy nhiên, ông hoàn toàn vô tội trước bất kỳ tội ác hay những hành vi sai trái nào. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng không muốn ở trong vị trí của ông. Nhưng tôi tin rằng giấc mơ của ông đã giúp ông vượt qua hoàn cảnh nô lệ và tù đầy. Ông biết rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch tốt hơn cho ông. Giấc mơ Đức Chúa Trời ban cho ông đang nung nấu lòng ông suốt ngày và đêm, giúp ông vượt qua những ngày tháng đau đớn và khổ sở. Nhiều năm sau, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Tất cả những gì Đức Chúa Trời cho ông thấy đều trở thành hiện thực. Hallelujah! Giấc mơ Đức Chúa Trời ban cho Joseph đã hình thành nên cuộc đời ông. Và qua cuộc đời ông, Đức Trời đã sử dụng ông để cứu cả thế giới ra khỏi nạn đói. Ông không bao giờ bỏ cuộc, ông không bao giờ mất tập trung khỏi giấc mơ của mình. Qua tất cả những gì xảy ra, Đức Chúa Trời luôn ở cùng ông và làm cho giấc mơ của ông trở thành hiện thực. Hãy xem cuộc đời của Joseph như là một nguồn cảm hứng và là một bài học cho bạn ngày hôm nay. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn một giấc mơ để bạn theo đuổi cho đến khi nó thành hiện thực. Điều gì là có thể và điều gì là không thể? Với Đức Chúa Trời, mọi việc đều được cả. Matthew chương 19 câu 26. Bạn và tôi có thể làm được những gì? Đức Chúa Trời có thể làm được những gì qua cuộc đời của chúng ta? Chỉ có một câu trả lời đúng mà thôi. Với Đức Chúa Trời thì mọi việc đều có thể. Bạn và tôi cần phải kết nối với khải tượng của Đức Chúa Trời, vâng phục cách hoàn toàn và theo đuổi nó. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó xảy đến. Chúng ta phải quyết định tối đa hóa cuộc sống, tài năng và sự cố gắng của chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy mùa gặt của những linh hồn lớn lao nhất từng có. Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta tin vào những điều vĩ đại hơn. Ai có thể giới hạn những điều mà Đức Chúa Trời có thể làm trong đời sống và trong quốc gia của chúng ta? Có phải Đức Chúa Trời không? Hay là hội thánh của bạn? Mục sư của bạn? Gia đình của bạn? Không, chính bạn đã đặt ra những giới hạn. Bạn là người quyết định mức độ của những gì Đức Chúa Trời có thể và sẽ làm qua đời sống của bạn. Nhà truyền giáo Theo Osborne đã được hỏi làm thế nào mà ông đã hoàn tất rất nhiều việc trong đời sống và chức vụ của ông. Đây là những gì Theo đã trả lời. Từ thời niên thiếu, chúng tôi đã có những ước mơ về những cách có thể làm chứng về Đấng Christ. Những ước mơ đó trở thành khải tượng. Những khải tượng thôi thúc chúng tôi cầu nguyện, đức tin gắn, hành động vào những lời cầu nguyện đó. Rồi những ước mơ đó sớm trở nên sống động, tiến đến hiện thực. Cùng mơ ước với Chúa. Mơ ước với Chúa, vâng, bạn có thể mơ những giấc mơ cùng với Chúa. Đức Trời muốn ban cho bạn khải tượng và giấc mơ của bạn, để bạn có thể nhìn thấy những điều ở phía trước mà Chúa đã định sẵn cho tương lai của bạn. Đây cũng là những gì mà nhà tiên tri Joel đã nói về Đức Thánh Linh và thể nào Ngài muốn ban cho chúng ta những giấc mơ và khải tượng của Ngài. Nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Joel. Đức Trời phán, trong những ngày cuối cùng ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái, các người sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng và người già sẽ thấy chiêm bao. Công vụ chương 2 câu 16 đến câu 17. Đức Thánh Linh đến không chỉ ban cho chúng ta quyền năng để trở thành đại sứ của Đấng Christ, mà Ngài còn muốn ban cho chúng ta khải tượng và những giấc mơ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn ban giấc mơ của Ngài cho chúng ta, cho thành phố của chúng ta, cho quốc gia của chúng ta và cho cả thế giới này. Nhà truyền giáo J.H. Bonke nổi tiếng với cam kết của mình để nhìn thấy châu Phi được rửa trong huyết Chúa Giêsu. Ông đã có một cuộc chạm trán đầy quyền năng với Đức Thánh Linh khi ông phục vụ trong cương vị là một giáo sĩ trong thời kỳ đầu của chức vụ của ông. Ông nhìn thấy có rất ít kết quả và ông đã ao ước có nhiều kết quả hơn, nhưng ông vẫn không có ý tưởng nào để việc đó xảy ra hay làm thế nào để châu Phi có thể được cứu. Trong 4 đêm liên tiếp, Đức Thánh Linh đã cho Ray học thấy một giấc mơ và qua đó ông có thể thấy một cách rõ ràng. Cả châu Phi được rửa trong huyết Chúa Suris, ông có thể nhìn thấy hàng triệu linh hồn được cứu bởi quyền năng của huyết Chúa Suris. Trong giấc mơ này, ông còn nghe thấy tiếng phán của Đức Trời, châu Phi sẽ được cứu. Giấc mơ này đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời và chức vụ của Ray Hạc. Giờ đây, ông có thể nhìn thấy giấc mơ của Đức Trời cho cuộc đời của ông và cho châu Phi. Đức Trời đã mở mắt Ray Hạc để ông có thể nhìn thấy những gì Ngài có thể làm. Đức tin được sinh ra từ trong lòng của ông. Đức tin đã dẫn đến hành động, từ đó dẫn đến một chức vụ phước âm trọn đời. Cho đến ngày hôm nay, có hơn 60 triệu linh hồn được chinh phục cho vương quốc thiên đàng. Hallelujah! Một kinh nghiệm tương tự xảy ra đối với tôi khi tôi quỳ gối và kêu cầu một cái khao khát từ sâu thẳm đáy lòng tôi trong nhiều tháng. Lửa và quyền năng Đức Thánh Linh đã biến đổi cuộc đời tôi và Đức Trời đã ban cho tôi hai khải tượng. Việc đó xảy ra khi tôi 20 tuổi. Khải tượng đầu tiên tôi đã chia sẻ trong cuốn sách này, một khải tượng cho thấy vô số người bị hư mất đời đời trong lửa địa ngục. Khải tượng này đã thay đổi vĩnh viễn cuộc đời tôi, sự tập trú cũng như khao khát của tôi để trở thành một người chinh phục những linh hồn và sao sáng. Chỉ một thông điệp qua đó chúng ta được cứu, đó là tin lành của Chúa Suris. Khải tượng thứ hai mà Đức Chúa Trời ban cho tôi đó là khải tượng về Đại Mang Lệnh sẽ được thực hiện trong thời kỳ của chúng ta và làm thế nào các quốc gia, các dân tộc, các thứ tiếng, các làng quê và thành phố được vươn tới bởi những thông điệp phúc âm đầy quyền năng. Khải tượng thứ hai này nung nấu lòng tôi suốt ngày và đêm. Khải tượng của Đức Trời cho thế giới của chúng ta là cả thế giới, mỗi một làng quê trên thế giới, mỗi một con người trên thế giới đều sẽ nghe về tin lành của con đập sinh của Ngài là Chúa Suris và sau đó sự cuối cùng sẽ đến. Amen. Đây là thời điểm để bạn mơ ước, nhìn thấy khu phố của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giêsu, nhìn thấy làng quê của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giêsu, nhìn thấy thành phố của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giêsu, nhìn thấy khu vực của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giêsu, nhìn thấy quốc gia của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giêsu, nhìn thấy châu lục của bạn được cứu bởi huyết Chúa Giêsu, nhìn thấy cả thế giới được cứu bởi huyết Chúa Giêsu, nhìn thấy chính bạn đang ở trong sự kêu gọi và mục đích của Đức Chúa Trời ban cho bạn, nhìn thấy chính bạn đang sao sảng dạy dỗ chữa lành giống như Chúa Suris, nhìn thấy chính bạn đang sở hữu những vùng đất chưa được vươn tới bằng phúc âm, nhìn thấy chính bạn đang đuổi quỷ, chữa lành người bệnh, xây dựng hội thánh, vươn tới những người chưa được vươn tới với thông điệp cứu rỗi, nhìn thấy chính bạn giống như Joshua và Caleb là những người nhận lấy đất hứa và đức tin hoàn toàn vào Đức Trời, nhìn thấy chính bạn là đại sứ được chọn lựa của Đức Trời, được kêu gọi, được sức sâu, được sai đi để hoàn thành trận cuối của Đại Mang Lệnh. Hãy cùng mơ ước với Đức Trời, hãy mơ những giấc mơ của Đức Trời, hãy để những khải tượng Đức Trời ban cho đời sống bạn được trở nên sống động. Hãy giống như Abraham, ngước mắt lên trên trời để nhìn thấy khải tượng của Đức Trời, kế hoạch của Đức Trời cho tương lai của bạn. Hãy tin vào khải tượng, hành động dựa trên khải tượng đó, đừng bao giờ từ bỏ, và khải tượng của Đức Trời sẽ trở thành hiện thực trên đời sống của bạn. Amen.